Long huyết chiến thần, chương 480, giới ma sơn, góc truyện audio.com, ta không tin, hơn nữa ta xem lực lượng ở trong thủy tinh cầu còn có rất nhiều, người lấy thêm ra cho chúng ta hút một lần nữa không phải là được rồi sao? Với lại đại ca ta lúc này đang đột phá, bất luận cái lý do gì ai cũng không thể động đến hắn. Hoàng Phủ Kỳ trở nên kiên cường, cường ngạnh bảo vệ Long Thần, dù là Tần Hoàn Vũ cũng không có biện pháp. Hơn nữa trên thực tế, Long Thần bây giờ quả thật là đang ở giới danh đột phá. Đột phá lần đầu tiên, Long Thần tiêu hao ước chừng 300 viên thông thiên đạn mới làm cho mình thành công đột phá đan linh khiếu trong đan điền. Hiện tại thông qua ma quang bao phủ lúc nãy, Long Thần đã có đầy đủ chân khí, đế xông phá huyết khiếu thứ hai là trung linh khiếu ở vị trí lồng ngực. Nơi này là ở bên cạnh trái tim là nơi trọng yếu thân thể, phá tan trung linh khiếu, đem chỗ này biến thành một cái trung tâm mới. Đến lúc đó, Long Thần có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Mà hiện tại, Long Thần đang tụ tập lực lượng toàn thân từ bốn phương tám hướng tràn vào trung linh khiếu cũng không phải đan linh khiếu vốn là một không gian lớn nhưng mà trung linh khiếu lại cần phải đem không gian tồn tại trong khiếu huyệt căng lớn lên, thời gian hao phí, so với đan linh khiếu còn khó hơn nhiều. Dĩ nhiên, trước đó, đem lực lượng thông thiên đan dung nhập vào trong đó, là nhất thiết lực lượng chân khí vô cùng cuồng bạo, chỉ có lực lượng thông thiên đan, mới có thể dùng dưỡng khiếu huyệt lấy phương thức ôn hòa, để cho điều này dần dần lớn lên. Cho đến khi, Long Thần đạt tới thông thiên cảnh nhị trọng mới thôi. Lần đầu tiên hao phí 300 viên thông thiên đạn, vậy lần thứ hai cần bao nhiêu? Hoàn hảo chính là, Long Thần có 10 vạn thông thiên đan bằng không lần này bi kịch lớn rồi, người bình thường mà nói, nếu như không có đầy đủ thông thiên đan, không ai dám xông phá đẳng cấp, nếu không, nghênh đón hắn dĩ nhiên là gân mạch đứt đoạn, bạo thể mà chết. 10 vạn thông thiên đan, dù là Tần Hoàn Vũ tại tài sản trong tay cũng không có nhiều như vậy, cho nên, thông thiên đan này đủ để cho Long Thần tu luyện vài cái cấp độ, mặc dù hắn tấn cấp bởi vì liên quan đến long hồn chân khí cần đến thông thiên đan so với người khác còn muốn hơn nhiều nhiều lắm. Từng nắm thông thiên đan, hóa thành một cỗ năng lượng màu trắng tiến vào trong cơ thể Long Thần, người bên ngoài quả thực đứng ngồi không yên, bọn họ biết Long Thần cũng chỉ là thông thiên cảnh nhất trọng mà thôi. Thông thiên cảnh nhất trong công phá tới thông thiên cảnh nhị trọng đối người bình thường mà nói cần phải một khoản chừng 100 đến 200 viên thông thiên cảnh, mà cũng không khác nhiều lắm, tại sao Long Thần đến bây giờ mới dùng đã phục dụng gần 500 thông thiên đan, nhưng mà vẫn không có ý muốn dừng lại. Đây là quái vật sao? Trong đầu mọi người, đều hiện lên ý nghĩ như vậy. Tần Hoàn Vũ vốn là muốn giết Long Thần, sau khi nhìn thấy tình huống này, hắn cũng ngây ngần cả người, trong lúc nhất thời sát ý của mình đã bay lên 9 tầng mây. Đột phá đến thông thiên cảnh nhị trọng cần phải tiêu hao nhiều thông thiên đan đến vậy, nếu là tới thông thiên cảnh cửu trọng, Long Thần cần đến bao nhiêu thông thiên đan đây? Trong Thần Vũ Thánh Triều truyền lưu đến 200 vạn định lý, nói cách khác tới thông thiên cảnh cửu trọng ít nhất cần đến 200 vạn viên thông thiên đan, đại bộ phận võ giả tài sản cũng. Góc truyện audio.com, chỉ tiêu hao ở phương diện thăng cấp cho nên võ giả thông thiên cảnh cửu trọng tài sản ở trên người cũng chỉ là 100 vạn thông thiên đan trở lên mà thôi. Dựa theo cách Long Thần như vậy thì không phải nói là đột phá tới thông thiên cảnh cửu trọng thì phải cần đến từ 100 vạn thông thiên đan trở lên sao? Kinh khủng như vậy, dĩ nhiên, Long Thần hiện giờ cũng chỉ là đang đột phá thông thiên cảnh nhị trọng mà thôi. Từng nắm thông thiên đan xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó bị hắn hút vào, khi nuốt đến chừng 1000 viên thông thiên đan, Long Thần mới phát hiện chân khí của mình rốt cục mới đạt tới trình độ bão hòa. Mà bắt đầu từ bây giờ, có thể xung kích khiếu huyệt thứ hai rồi trung linh khiếu. Có kinh nghiệm đột phá đan linh khiếu ở lần thứ nhất cho nên lần thứ hai xung kích muốn đơn giản hơn nhiều lắm, Long Thần theo khuôn phép cũ, khống chế chân khí của mình, lấy lực lượng ôn hòa của thông thiên đan làm tiên phong, từ bốn phương tám hướng tràn vào trung linh khiếu, lực lượng cả người, hướng trung tâm thân thể hội tụ lại. Dần dần, ở một thời gian nào đó, tất cả chân khí hội hợp ở bên ngoài trung linh khiếu lúc này, chỉ là tồn tại cái khiếu huyệt trống không cần bản thân Long Thần đi khai thác. Hắn hít một hơi thật sâu, từ từ khống chế nhiều tia chân khí, hội tụ tại vị trí trung linh khiếu, trong chân khí này hàm chứa đại lực lượng thông thiên đang có công dụng chữa thương, lấy đó để dụng dưỡng khiếu huyệt. Dưới sự khống chế cẩn thận Long Thần, hết thảy đều vô cùng thuận lợi, trung linh khiếu dần dần xuất hiện, sau đó dần dần lớn mạnh, tại một khắc lớn mạnh đầy đủ tất cả lực lượng ầm ầm chảy vào trong trung linh khiếu, sau đó tại thành một đạo vòng xoáy màu trắng, nhanh chóng xoay tròn. Cứ như vậy tiếp bước Long Thần y như thời điểm xông phá đệ nhất trong không khác nhau nhiều lắm. Vòng xoáy màu trắng xoay tròn tại trong trung linh khiết, sau khi tất cả lực lượng chảy vào trong vòng xoáy từ trong một tĩnh mạch khác lại chảy qua đan linh khiếu, trung đan khiếu và đan linh khiếu, trở thành hai đại hạch tâm 18 thiên hà, chân khí 18 thiên hà đều hội tụ tại trong hai đại khiếu huyệt này, sau đó quay trở lại 18 thiên hà. Tại trong trung linh khiếu, một cái đan hoàn màu trắng, dần dần từ trong vòng xoáy toát ra ngoài, sau đó trôi nổi tại trên không vòng xoáy, tình huống này cũng giống như đúc tình huống đan linh khiếu vậy, trong hai đại đan hoàn, ngưng tụ tuyệt đại đa số lực lượng toàn thân long thần. Hết thảy thành công, lực lượng thông thiên đan dần dần tản đi, chân khí long thần từ từ hóa thành màu đỏ như máu nhạt, ngay cả vòng xoáy và đan hoàn cũng đã khôi phục lại như nguyên bổn trước đó. Tại trong cơ thể long thần, một đạo tuần hoàn mới được tạo thành, hắn thành công đạt tới thông thiên cảnh nhị trọng. Cảm thụ lực lượng tăng cường tại trong thân thế, long thần toát ra nụ cười đầy trí tuệ, loại cảm giác trở nên mạnh mẽ, đúng là vô cùng tốt, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ thực lực của hắn sẽ là một lần nữa bạo tăng, cho đến khi thông thiên đan ở trong tay hắn không đủ dùng. Cứ như vậy mà xem, trong một tháng đạt tới thông thiên cảnh thất trọng cũng không phải là không có thế. Hộ lên một tiếng, long thần mở mắt đứng lên, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút nghi hoặc và sợ hãi, hắn tại lúc tu luyện đã chặt chẽ chú ý động tĩnh ở bên ngoài tiểu nha đầu Hoàng Phù Kỳ kia. Góc truyện audio.com, quả nhiên rất không chịu thua kém là vì long thần mà ngăn chặn Tần Hoàn Vũ. Về phần những người khác vốn cũng không phải đối thủ long thần, hiện tại long thần càng thêm cường đại, bọn họ lại càng thêm không dám nói cái gì. Đến lúc này, Tần Hoàn Vũ mới phản ứng lại, hắn lạnh lùng nhìn Long Thần, nói. Tiểu tử, bây giờ ngươi có thể giải thích một chút, lúc này là có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy, Long Thần để cho Tiểu Miêu xóa đi ấn ký ở trong thủy tinh cầu, hấp thu lực lượng thuần túy, để cho hắn có được chân khí đạt tới thông thiên cảnh nhị trọng. Tình huống cụ thể ta cũng không biết lắm, xin lỗi, ta cũng vậy, bỗng dưng có đại lượng lực lượng tràn vào trong cơ thể ta, lực lượng thủy tinh cầu kia cũng không phải là ta có khả năng nắm giữ. Long thần bày ra một cái bộ dáng hoàn toàn không biết gì, nói. Tần Hoàn Vũ giận đến nỗi bị uất nghẹn, trong lòng hắn cũng không chắc rốt cuộc tại sao có như vậy, mặc kệ đến cùng có phải Long thần giở trò quỷ hay không, hắn cũng phát hiện mình đối với gã thiếu niên này có chút không thuận mắt, cho nên hắn liền nói. Một mình người cướp lấy lực lượng của mấy người khác còn muốn giả ngây giả dại ở trước mặt ta sao? Không biết Tần sư huynh đây là có ý gì? Ta hoàn toàn không rõ lắm mà. Long thần một bộ dạng vô tội nói. Còn giả ngu nửa chứ, Khương Thành, người thật cho rằng ta thật không dám đánh người hay sao? Sắc mặt Tần Hoàn Vũ có chút âm trầm nói, Lục sư huynh, người có thôi đi hay không, đại ca ca ta đã nói hắn hoàn toàn không biết mà ngươi còn quấn quýt bám lấy làm cái gì, ta xem ra ngươi đây là đang lãng phí thời gian, lập tức mang thủy tinh cầu kia lấy ra cho chúng ta một lần nữa, không phải được hay sao? Ta xem lực lượng trong thủy tinh cầu kia còn nhiều lắm đấy. Hoàng Phù Kỳ quệt cái miệng đầy mong chờ, nhìn chằm chằm Tần Hoàn Vũ, nói. Được rồi, Tần Hoàn Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nhìn Long Thần một cái, hừ lạnh một tiếng, nói. Tạm thời ta bỏ qua cho ngươi, chờ ta trở về bẩm báo với sự tôn về chuyện này, nhìn sự tôn thu thập người như thế nào. Còn có, hiện tại ngươi có thể đi được rồi, đừng có quấy rầy chúng ta nữa. Trong lòng Tần Hoàn Vũ hiểu rõ, có Hoàng Phù Kỳ tại đây, hắn không thể động được Long Thần, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn để cho Thanh Ly Vương đến xử lý chuyện này. Đối với Long Thần mà nói, như vậy đúng lúc, Kỳ Kỳ ta đây đi về trước, người có rảnh rỗi đến chỗ ta chơi Long Thần ước gì lúc này thoát đi, cho nên đối phương gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Ta muốn đi cùng với người, Hoàng Phù Kỳ vội vàng nói. Không được tiểu sư muội, ngươi không có tiến hành ma quang tắm rửa, không được tính là người cố mạ vực ta, không thể đi. Tần Hoàn Vũ vội vàng nói, được rồi, Hoàng Phù Kỳ một thân như đưa đám, nhìn tiểu nha đầu này, Long Thần thật sự có chút không nói gì, nếu như hắn nói cho nàng biết hắn lúc này là muốn đi thất trọng ma giới, sợ rằng tiểu nha đầu này cũng sẽ liều mạng, Long Thần thật thông minh. Sau khi rời khỏi, Long Thần liền lén lén lút lút rời khỏi Thanh Ly Vương Điện, hướng phương hướng giới Ma Sơn mà đi, Long Thần chỉ biết đại khái vị trí giới Ma Sơn, bởi vì giới Ma Sơn đặc thù vẫn là rất rõ ràng, những dãy núi khác cố ma vực đều là màu xanh xám cho chỉ có giới Ma Sơn là một thân màu đen. Hình dáng thật ra giống như đế ma sớm vậy, sợ rằng năm đó tổ sư Thiên Ma Cung Nghiêm Nguyên, tại thời điểm lựa chọn đế Ma Sơn thành lập Thiên Ma Cung, chính là Góc Truyện audio.com. Phát hiện đế ma sơn và giới ma sớm có chút giống nhau. Vừa mới rời khỏi phạm vi Thanh Ly Vương Điện, Long Thần có thể nhìn thấy vị trí giới ma sớm ở xa xa, thành thật mà nói, sau khi rời khỏi Thanh Ly Vương Điện, Long Thần cảm giác được Thanh Ly Vương Điện đúng là một vương điện xinh đẹp nhất, mặc dù chỉ là bình thường thôi nhưng mà so với những dãy núi khác cổ ma vực quả thật còn muốn đẹp hơn nhiều lắm. Địa mạch linh khí ở nơi này dồi dào nhưng mà sinh mệnh linh khí cực độ thiếu thốn, nhất định là tồn tại một loại đồ vật thôn phệ sinh mệnh linh khí, mới như thế. Tiểu Miêu nói, chuyện này, Tiểu Miêu đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi, nó cũng không biết rốt cuộc là loại đồ vật gì. Loại chuyện này đối Long Thần hiện tại còn là rất xa vời, cho nên hắn chỉ là hơi chút lưu ý thôi, không có đi nghiên cứu chúng. Hắn chuyên tâm hướng phương hướng giới Ma Sơn chạy tới tại trong cổ ma vực, bản thân hắn cũng không có quen biết ai, chỉ lo cắm đấu bước đi, cho nên dọc theo con đường này cũng không có mấy người chào hỏi với hắn. Trong cổ ma vực người vẫn rất nhiều. Rất nhanh, Long Thần đã đi tới dưới chân núi giới Ma Sơn, chung quanh có không ít người đang hướng giới Ma Sơn tiến phát. Long Thần chú ý tới dưới chân núi giới Ma Sơn có một cái hang động to lớn, lúc này đang có không ít người từ trong hang động kia đi ra, người đi lại, đa phần y phục hỗn loạn, thậm chí có một vài vết thương nhỏ, vừa nhìn cũng biết là vừa đã trải qua chiến đấu không ít. Từ trong thất trọng ma giới đi ra cũng sẽ xuất hiện ở dưới chân núi giới Ma Sơn, đỉnh núi giới Ma Sơn là cửa vào mà bên dưới chân núi là cửa ra, quả nhiên thần kỳ. Long Thần có chút cảm khái nói. Sau đó, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái thiết bài, trong thiết bài này, được ghi hai chữ Khương Thành, đây chính là thân phận thiết bài đệ tử cổ ma vực, chứng minh thân phận đệ tử cổ ma vực, có thiết bài này, Long Thần mới có thể tiến vào trong thất trọng ma giới. Thân phận thiết bài này, là được phân phát vào tối hôm qua. Cầm lấy thân phận thiết bài, Long Thần bắt đầu trèo lên trên giới Ma Sơn, cường giả cổ ma vực cũng đều dựa vào chân khí cho nên xông lên rất nhanh, Long Thần đã đạt tới thông thiên cảnh nhị trọng nhưng mà ở trong cổ ma vực vẫn là đứng kê cuối, cho nên hắn phải thả chậm cước bộ, để tránh cho người khác chú ý tới hắn. Phải biết rằng, trong cổ ma vực vẫn là có không ít người nhận biết hắn, dĩ nhiên, bọn họ nhìn thấy Long Thần chính là bộ dáng long hồn biến thân. Sau thời gian nửa nén nhang, Long Thần đã đi tới đỉnh núi giới Ma Sơn. Diện tích cổ ma vực là một khoảng phạm vi rất lớn, đều do cổ ma vực nắm giữ cho nên không tới tam đại vũ cảnh, trên căn bản không có võ giả có thể trà trộn vào nơi này, hơn nữa Long Thần cảm giác được nơi trọng yếu chân chính của cổ ma vực, hắn là ở phía sau tam trọng thất trọng ma giới. Thủ vệ giới Ma Sơn, chỉ có thể xem như là bình thường, đây căn bản cũng là bởi vì không có ai có thể vào trong cổ ma vực. Long Thần lần này là quang minh chính đại đi vào cho nên không có nguy hiểm gì, hắn đứng ở trên đỉnh núi giới Ma Sơn, hướng cái lỗ thủng không thấy đáy bên dưới nhìn lại. Phía dưới là một mảnh đen kịt, căn bản cũng được tính là vực sâu không đáy, nếu không phải được bên dưới là thất trọng ma giới, tin tưởng không có mấy người dám đi vào. Tiểu tử, ngươi còn không có đi vào thất trọng ma giới sao, ngươi biết cửa vào duy nhất này có. gocchuyenaudio.com, điểm thần kỳ gì không? Lúc này, một trong thủ vệ thấy Long Thần còn đứng đó, liền hiếu kỳ nói. Không biết, Long Thần lắc đầu, cách chương.